sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Vô thượng thầm thâm vi diệu pháp ba thiên vạn kiếp nan tao ngộ ngã tim kiến văn đắc thọ trì nguyện giải chân thiệt nghĩa.
Xin mời quý vị ngồi. Thưa từ giờ vị nào có vị nào mà quán chiếu về cái đau không? Tôi có một cái lý thú là ngoài cái đau đó quý vị, thì có một cái vị học giả từ trường đại học gì như là bên Harvard, thì ông đó ông báo cáo lại cho, tức là report là cho những người mà tham dự cái cuộc hội nghị đó, thì ông nói rằng cái chẳng những về đau mà khi về giận, ví dụ như là về những cái cảm tính khác, giận nè, rồi depressed tức là buồn thảm quá, chán nản quá đó. Thì ông nói rằng có những cuộc nghiên cứu như từng nhóm, thì khi mà chúng ta thí dụ trường hợp chúng ta giận, mình bực ha, giận thì có khi á mình không thích mình có cái giận, mình bực mình giận cái gì thì mình bực, mình không thích mình có cái giận, mà chính mình không thích mình có cái giận á, mình muốn đẩy nó ra, mà hãy mình đẩy nó ra đó thì nó trở nên mạnh hơn. Rất là lý thú. Đây là những cái cuộc báo cáo mà ngoài những cái cảm giác về đau khổ về thân á, thì những cái tình cảm về tâm nó cũng có cái phản ứng tương tự như vậy. Thưa tuần trước thì chúng mình đang học trong cái đoạn phẩm lục ba la mật trong kinh Ưu Bà Tát Giới. Hôm nay thì chúng ta sẽ học thêm những cái đoạn khác. Thưa tôi đọc phần kinh văn. Tuần trước thì chúng mình đã học xong cái phần nhẫn nhục để mà cúng dường ba la mật. Hôm nay mình học thêm đoạn tiếp. Tôi đọc kinh văn trước. Thiện nam tử, nếu có người không biến nhát, không thọ và không tham, đồ ngồi nằm và các cảnh ăn vui, khi làm việc lớn cũng như việc nhỏ, phàm thực hành công nghiệp quyết làm cho xong, lúc làm không nên để ý tới sự đói lạnh khát nóng, không khinh mình, việc lớn chưa xong thì không khởi tâm ăn năn, làm đã hoàn toàn thì khởi tâm mừng, trọn vẹn tinh tấn được nhiều quả báo. Đúng như chánh pháp, tìm được của, khi có đem dùng, đều hợp đạo lý. Thấy người tinh tấn theo lối tà ngụy, nói quả báo dữ cho họ, khéo dạy chúng sanh khiến tu tinh tấn. Việc làm chưa xong giữa chừng không bỏ dở, khi tu pháp lành không nghe lời người khác. Thiện nam tử, người có tướng như vậy, nên biết người ấy có thể thực hành tinh tấn ba la mật. Thì ở đây đó, khi chúng ta nói về tinh tấn thì chữ thế gian dùng mà gọi là siêng năng. Thế nhưng mà cái lý thú mà ở đây chúng ta thấy rằng cái chữ siêng năng đó, thường thường khi chúng ta nói siêng là chúng ta dùng về một cái hành động bề ngoài của mình. Quý vị hãy thí dụ như mình siêng làm, siêng đi, siêng nấu nướng, tức là chúng ta chỉ áp dụng cái sự siêng năng đó trên một cái hành động bằng cái thân thể của mình, nói năng, làm, lụng, vân vân. Nhưng mà ở đây trong việc tu tập thì Đức Phật lại để ý nhiều tới cái việc mà siêng năng, tinh tấn trên phương diện cái tình cảm cũng như là cái tư tưởng của mình. Từ trước hết đó, thì Đức Phật dạy cái chữ siêng trong tâm mình không biết, nhưng mà có thể lộ ra cái hình tướng bên ngoài. thì Ngài nói rằng trên phương diện tu tập thì cái người có cái tướng, tôi nói hay có cái tướng tức là cái hình thức để mà trong cái phương diện mà tinh tấn á, thì người đó trước hết là không có tham đồ ngồi nằm và các cảnh ăn vui. Tôi nói lại ha, cái chuyện đầu tiên là đừng có tham cái đồ ngồi, đồ nằm và những cảnh ăn vui. Thưa ở đây đó, khi mà chúng ta có cái tâm tham, trước hết là thích cái đã. Giờ quý vị thấy có cái cảnh nào mình không thích, khi mình không thích thì mình sao? Bây giờ quý vị gặp một cái cảnh không thích, mà cái cảnh đó mình cho rằng không thích, nó không thích thì mình có khuynh hướng như thế nào? Quý vị đặt lại cái tâm hồn mà giờ không thích. Ví dụ thấy có một người mình không thích người đó, thì mình làm sao với người đó? Cái chuyện đầu tiên một vị Phật tử trả lời mình tránh. Có phải không nè, mình tránh. Trước một cái mà làm cho mình khó chịu, có một cảm giác khó chịu không thích, thì mình tránh. Phải không nè, mình tránh. Hoặc là nếu mà mình giả sử mình tránh không được thì sao? Mình tiếng Anh gọi là ignore, mình làm lơ. Có phải không nè? Cả cái tránh lẫn cái làm lơ đó đều là cái đẩy ra. Đẩy ra. Quý vị thấy ha, làm lơ hay là tránh đều là khuynh hướng đẩy ra, không có muốn cho cái đó nó tới gần mình. Có phải vậy không nè? Nhưng mà cái buồn cười á là chúng ta lại có ngược lại một cái khác. Có những cái mà chúng mình tránh không được, đẩy không được. Tôi lấy thí dụ mùa đông. Phải không? Mùa đông. Trời mình không thích mùa là mình trời như vậy mình thấy ấm, mình thấy tốt. Nhưng mùa đông á giờ mình tránh mùa đông được không? Được không? Loài chim tự nhiên á thì nó tránh mùa đông, nó bay về cái hướng ấm. Nhưng mà chúng mình không thể dời nhà, mà thí dụ trường hợp mùa đông ở đây thì dời đi chỗ khác ở được, cũng vẫn là mùa đông thôi. Như vậy thì chúng sanh chúng ta đó, khi mà gặp cái cảnh mà mình tránh không được, mình ignore không được, mình làm lơ không được á, thì làm sao? Từ khi đó đó mình mới tìm biện cách để mình đối phó với cái mình khó chịu. Có phải không nè? Vậy thì nóng thì cởi áo ra, kiếm cái quạt quạt. Còn lạnh, khó chịu, mình tránh không được, mình làm lơ không được, vậy thì tìm cái áo khác mà mặc vào thêm cho nó ấm. Quý vị thấy cái tình cảm, cái tâm lý của chúng sanh như vậy. Ở đây á, Đức Phật dạy đừng tham. Tức là hồi nãy mình không thích, nó là một cái tâm lý ngược. Bây giờ mình thích, thì sao? Bây giờ quý vị thích, cái gì đã làm cho quý vị thích? Thì mình có khuynh hướng sao? Thì mình có khuynh hướng sao? Mình tránh không? Không tránh. Mình làm lơ không? Không làm lơ. Như vậy thì cái đối tượng nghịch lại cái không thích là cái thích. Mà khi thích thì chúng mình có khuynh hướng mình kéo vào. Kéo vào. Phải không nè? Rồi. Khi mà chúng ta có cái trạng thái tâm lý mà đẩy ra hoặc là kéo vào đó, thì khi đó là chúng ta đã bắt đầu có cái sự khổ đau. Cái lý do là sao? Tất cả chúng ta đều sống trong cái cảnh mà Đạo Phật gọi là cái cảnh ta bà. Thưa ta bà đó là biến đổi, là biến dạng, là có nhiều cái khổ mà nó nằm ở với, nó trốn tránh, nó dưới một cái mặt, một cái vui. Cho nên á, nếu mà mình đi ngược, đi một hướng á, hoặc là thích quá, hoặc là ghét quá, thì chúng ta thật sự chúng ta bị vướng mắc vào cái đối tượng mà chúng ta thích hoặc chúng ta ghét. Ở đây cái chuyện Đức Phật dạy khi mình tu tập á, thì đừng có vướng mắc quá nhiều. Chữ tham ở đây á, là vướng mắc, đừng có vướng mắc quá nhiều vào đồ ngồi, nằm và những cảnh ăn vui. Chưa ngồi nằm là những cái hoàn cảnh về vật lý. Quý vị thấy á, ngồi đây không chỉ riêng là cái ghế của quý vị đâu, mà ngồi nằm ở đây là chỉ đối tượng cho những cái hoàn cảnh vật lý mà chúng ta hay vướng mắc. Và cảnh ăn vui ở đây á, là tức những cái đối tượng về tâm hồn, đối tượng về cái tâm lý mà chúng mình vướng mắc. Cho nên cái chuyện tinh tấn tu tập trong đạo Phật á, thưa lại Phật cho thiệt nhiều là tinh tấn, tụng kinh cho nhiều là tinh tấn. Nhưng mà nhớ, chúng ta ngay cả cái chuyện tu tập cũng đừng có vướng mắc những cái trạng thái mà làm cho mình thoải mái, làm cho mình thích. Tôi xin lấy một cái thí dụ cụ thể. Thưa, khi quý vị tụng kinh thì chúng ta có một cái trạng thái an lạc, cái tâm hồn mình đặt vào kinh để mà tụng. Có thể là những cuốn kinh mình không hiểu, mình không biết, mình đọc chữ Nho mình không biết, thì như vậy là mình có cái trạng thái an lạc trong khi mình tụng kinh. Nhưng bây giờ giả sử như quý vị đi tới một cái ngôi chùa lạ, một ngôi chùa khác ha, thì ở đây, thí dụ ở đây chùa này quý cô, quý thầy, quý cô hay tụng kinh Di Đà, rồi bây giờ có một cái cơ hội nào quý vị đi thăm một cái chùa khác mà cái chùa đó tụng một kinh khác thì sao? Thì quý vị có cái khởi tâm nó khó chịu, hay là chúng ta vẫn thấy tâm bình thường? Ở đây quý vị nào có cái trường hợp đó chưa? Chắc có mà mình không để ý thôi, không có kỹ thôi. Vậy thì khi mà trường hợp mình tụng kinh, tôi lấy thí dụ, khi trong trường hợp đó đó, thì cái tâm lý của người tụng kinh như thế nào? Nó sao sao á, có thể là không có, có thể không đến nỗi là khó chịu. Nhưng mà nó lạ lạ, nó ngờ ngợ, cái chữ Việt Nam gọi là ngờ ngợ. Thưa, cái điều đó cho thấy là chúng mình đã bắt đầu có cái tâm vướng mắc. Ví dụ ở chùa này tụng kinh Bát Nhã, mình tới chùa khác cũng tụng kinh Bát Nhã nữa, thì mình thấy rất là quen thuộc, rất là thoải mái. Chứ nghĩ là cái feel at home, thấy ở nhà ngay thôi. Nhưng mà giả sử như một cái cùng là một cái chùa, kinh cũng là kinh Phật nhưng mà tụng kinh hơi khác, thì chúng ta đã bắt đầu có cái tâm lý hơi ngờ ngợ. Thưa, cái ngờ ngợ đó là do cái sự lạ, quý vị. Ở đây chúng ta ai người lạ là chúng sanh á, thì khi mình đối diện trước một cái lạ đó thì bao giờ mình cũng có cái khuynh hướng, có cảm giác nó bỡ ngỡ. Thứ đừng ngại, cái việc tu tập á là xin tập nhìn thấy rõ mình ngỡ, mình bỡ ngỡ, hoặc là mình thấy rõ là mình thấy thoải mái vì chùa này tụng kinh giống với chùa của mình. Thì ở đây trên cái việc tu tập về tinh thần á, thì chúng mình để ý cho thiệt rõ những cái niềm rõ trong cái việc tu tập của mình. Thích, không thích, cái này thoải mái, cái này không thoải mái. Khi chúng ta tập nhìn rõ như vậy rồi đó, thì quý vị sẽ thấy được rằng cái tâm hồn mình nó thay đổi tùy theo cái đối tượng mình cho là thoải mái hay là không thoải mái. Một cái chỗ khác nữa là khi mà mình hay vướng vào cái cảnh ăn vui. Trong cái cuộc sống tu tập của mình, thưa, cảnh ăn vui nó cần lắm. Chúng ta thấy mệt mỏi ngoài đời, lăn lóc, thị phi, phải quấy, tranh giành, mệt. Thế chúng ta muốn tìm một cảnh ăn vui nào đó, tức là một cảnh thanh tịnh, có thể là công viên, có thể là ngôi chùa, có thể là thư viện, để mình bớt đi những cái chuyện mà phiền não bên ngoài. Thưa, cái chỗ này nè quý vị, chúng ta thấy rất là rõ để mà mình có thể làm cân bằng cuộc sống của mình. Thưa, có khi chúng ta không biết, chúng ta cứ làm, nhưng mà chúng mình không có biết để ý tới việc mà tu dưỡng tâm hồn á. Một lúc nào đó, đó mình đi vào cái chỗ khổ mà mình không hay biết. Có khi tự nhiên rồi mình, cái khi chúng ta biết được cái quả rồi đó, con nói sao má lúc này má khó quá, hay là ba lúc này sao ba rắc rối quá. Từ khi đó thì cái quả đã hiện ra rồi, thế là nó biểu lộ ra cách này cách khác và con cháu mình nó ghi nhận được. Cho nên trong cái khi tu tập trong cuộc sống, xin quý vị dành một cái số thời giờ nào đó để đi vào cái chỗ mà an lạc trong cái tâm hồn của mình. Nói như vậy đó là để mà cân bằng lại cuộc sống. Chúng ta đi làm, phải ăn, phải mặc, vân vân. Nhưng mà nếu chúng ta có những cái khoảng thời gian mà chúng mình ngồi trở lại để mà cho cái tâm hồn mình lắng lại đó, thì cái điều đó là cái việc mà rất là cần trong cuộc sống thực tế của mình. Tuy nhiên có những trường hợp, có những người mà quá mệt mỏi, chứ họ không có cân bằng cuộc sống bên ngoài, quá mệt mỏi đi. Và khi mà quá mệt mỏi rồi thì sao? Thì người ta bắt đầu người ta sợ cái cuộc sống mà người ta có trong, người ta đã sống. Tức là có những người nó thôi, chán cuộc đời quá rồi, thì chúng ta vào chùa, tôi kiếm một cái chỗ nào thiệt là xa, thiệt là sâu, để mà mình tu tập. Tới cái khái niệm mà đi lìa cái cuộc đời để đi vào một chỗ thâm sơn cùng cốc để mà tu á, cho tức là khi đó là chúng ta đã bắt đầu vướng mắc vào cái nhìn của chúng mình hay là cái khái niệm của chúng mình về cái cảnh đó. Chúng ta nghĩ là cuộc đời này tu không được, mệt quá rồi, chịu hết nổi rồi, đi vào chùa để mà tu, lên núi để mà tu. Thưa, có những người nếu mà phát tâm bồ đề mà tu á thì tốt, nhưng mà có ngược lại có những người sợ cuộc đời. Tôi nói lại ha, sợ cuộc đời bị dằn, bị vật, bị khổ, bị đau rồi trốn cuộc đời mà đi tu á. Tức là họ nghĩ rằng lên núi, lên tu viện, lên chùa đó là có cảnh an vui. Thưa, những trường hợp đó là mình đã vướng mắc vào cái khái niệm an vui của mình. Và những trường hợp đó phần lớn á, là họ mang cả cái khổ đau của họ vào cái chỗ mà đáng lẽ làm cho họ an vui. Quý vị thấy cái này chưa nè? Nếu người ta bị bầm dập cuộc đời quá, người ta trốn cuộc đời, người ta vào chùa, người ta vào lên núi để tu á, thưa trường hợp đó là trường hợp mà vướng mắc. Là bởi vì sao? Bởi vì khi mà họ từ giả thế gian, họ nghĩ rằng trên kia có cái an vui, họ vướng vào cái cảnh đó. Cho nên khi họ chạy vào đó, họ lên đến đó rồi đó gì, thì khi mà đã vướng thì họ mang hết những cái đau khổ của cuộc đời để mà họ lên trên đó. Thưa, trường hợp đó chỉ là trốn tránh cuộc đời, trốn tránh. Chứ trong cuộc sống của mình có nhiều khi mình trốn tránh đó quý vị, mình trốn tránh nhiều lắm. Và tôi thấy là người Mỹ đã bị cái trường hợp này rất là nặng nề. Quý vị cứ tưởng tượng á, là 60-100 cuộc hôn nhân á, 100 cái đám cưới gì, thì có 67 cái đám cưới là tận cùng bằng ly dị. 67%. Trong 67% mà những người ly dị đó gì, thì có 59 người lập lại gia đình. Quý vị thấy được không ạ? Rồi. Như vậy thì cái lý do tại sao vậy? Thì có một cái cuộc nghiên cứu họ hỏi. Những người ly dị á, họ nghĩ là khi họ ly dị gì, họ lập lại gia đình á, thì gia đình sau của họ sẽ có hạnh phúc hơn gia đình trước. Quý vị thấy chỗ này chưa? Thế là họ trốn tránh, họ đối gì không được, họ trốn. Nhưng mà rút cuộc khi họ lập lại gia đình sau này cái gì, thì lại cái dòng lẩn quẩn là tiếp tục. Cho nên trong cái việc tu tập, trong cái việc mà cứu xét tâm tánh của mình, trong cái việc mà xây dựng hạnh phúc trong cái thế gian này đó, xin quý vị đặt lại cho thật kỹ, nhìn thấy cho thật kỹ, mình đang sống với cái thực tế, hay mình đang sống bằng cái nhìn của mình, cái mơ cầu của mình, cái mong ước của mình về cuộc sống của ngày mai. Ở đây Đức Phật nói thêm, trong việc làm của mình, việc lớn, việc nhỏ, thì nếu mà làm thì ráng làm cho nó xong. Ráng làm cho nó xong. Cái việc nhỏ của chúng ta là việc gì? Cái chữ nhỏ, chữ lớn của Đạo Phật, nhỏ là có tính cách thế tục, lớn là có tính cách giải thoát rốt ráo. Quý vị nhớ ha, cái việc nhỏ, việc lớn không phải căn cứ bằng cái tiền bạc, mà trong Đạo Phật căn cứ vào cái việc mình làm đó, nó có giúp mình giải thoát rốt ráo hay không. Mà khi mà giải thoát rốt ráo thì là chuyện lớn. Bây giờ đó, mình đặt lại, nếu mà như vậy đó, thì cho tới bây giờ đó chúng mình làm phần lớn là những việc nhỏ. Có phải không là làm việc nhỏ không à? Cái đối tượng gần nhất của mình là gì? Là có thể là mua cái nhà, là có thể là mua chiếc xe, có thể những cái việc rất là cụ thể. Thứ những việc đó nó có tính cách thế gian, nó có thể nó làm cho mình thoải mái. Thí dụ mình không có cái nhà, mình muốn có cái nhà rồi chứ gì, thì mua được cái nhà rồi đó thì chúng mình có thể cảm thấy thoải mái, mình đạt được cái kết quả, cái mong cầu trước mắt của mình. Thế nhưng mà như vậy đó, thì Đạo Phật vẫn coi cái đó là cái nhỏ. Quý vị có mua được nhà, có làm được nhiều việc mà mình mong cầu trên thế gian này đó, thì những việc đó cuối cùng nó cũng không có giúp được mình trong cái cuộc sống tâm linh của mình. Hôm qua, nói ngày hôm kia, chúng tôi đi thăm một cái người bạn. Thưa, ông ta rất là nổi tiếng, và ông ta làm viện trưởng của mấy viện đại học. Có 47 tuổi thôi quý vị, rất là trẻ. Thì tự nhiên ông ta không thấy gì hết, làm việc rất là siêng năng. Ông ta làm thư ký cho một cái bộ, cho bộ trưởng, bộ quốc phòng của Mỹ. thì bất tịnh làm cho ông ta thấy nhức đầu. Thấy nhức đầu. Thì khi mà nhức đầu như vậy đó thì đi bác sĩ, thì họ phát hiện ra là ông ta bị ung thư. Ung thư trên não. Và khi mà mổ, thì mổ rồi thì cái người không có cứ khi biết khi không, hay khá là khi thì nhớ khi không. Và hai ngày trước khi chúng tôi vào thăm thì ông ta nhớ. Thế là có khi không biết là ai, nhưng mà khi chúng tôi vào thăm thì ông ta nhớ. Và tôi nhớ là lời nói của ông ta như này: lúc này đó không có cái gì quan trọng cho tôi hết, bằng cái là làm thế nào tôi được sống, nghèo cũng được, không có quyền cũng được, nhưng mà miễn cho tôi sống mà không bị cái khổ này. Thế chúng tôi thấy khi mà thấy những lời nói như vậy đó, chúng ta có dịp đặt lại với chính mình là những cái mà trong đạo Phật gọi là nhỏ đó, nó chỉ là phương tiện tạm thời thôi trong cuộc sống. Và có lẽ là chúng mình nương cái phương tiện đó để mà chúng ta có được cái thành tựu lớn, tức là làm thế nào mình có được cuộc sống an lành, làm thế nào mình có được cuộc sống tâm linh thoải mái. Chúng ta siêng những cái việc phàm, những cái việc nhỏ rất là nhiều, nhưng mà chúng mình không có siêng để mà tạo những cái niềm hạnh phúc lớn cao là thành Phật. Còn trước mắt là những cái việc mà trong cuộc sống của mình không nhiều để ý. Tôi lấy thí dụ, có bao giờ quý vị tu tập như vậy đó, tôi nói hoài nhiều khi cần lắm, chồng đi làm một nẻo, vợ đi làm một nẻo, con đi làm một nẻo, thưa có khi nào chúng ta cố gắng mỗi ngày như vậy chỉ dành 5 phút thôi, 5 phút đồng hồ thôi, cùng ngồi lại, trước khi ăn cơm cùng ngồi lại nhìn nhau thở thật sâu để mà trân trọng nhau. Thưa chúng mình làm những việc đó không được, mình đổ thừa bận, nhưng mà chúng ta thấy rằng một ngày 5 phút thì cái giá của nó rất là đẹp, cái thành quả của nó rất là tốt, mà chúng mình có khi chưa làm được. Xin nói lại, lớn hay nhỏ trong đạo Phật là nó có cái khả năng giúp cho mình thành tựu được cái sự an lạc hay không. Xin lưu ý, tiền có nhiều, nhưng mà tiền nhiều chưa chắc là hạnh phúc. Nhà cửa 2-3 cái thứ tốt, nhưng mà cái điều đó chưa chắc phải là mình có được cái sự an lạc của tâm hồn. Cho nên xin quý vị để ý lại một chút, thêm một chút về cái lớn. Vì cái sự an lạc của tâm hồn có bây giờ đó, thì mình mới có thể tu tập lên trên được. Kế đó là đừng có khinh mình, đừng có coi thường mình. Ở đây đó, thường thường chúng ta coi thường người khác là chúng ta coi thường mình. Thường thường là chúng ta coi thường người khác. Nhưng mà có khi nào chúng ta coi thường mình không? Thế nếu mà chúng ta dùng cái chữ coi thường mình á, thì nó rất là khó có thể hiểu được. Có khi nào quý vị thấy bất mãn về chính mình không? Tại sao mà mẹ mình sanh mình ra cái nước da mình không có trắng như chị bên kia kìa? Tại sao mà mẹ cha mình sanh ra cái lỗ mũi mình không có được cao như bà bên hàng lối xóm kìa? Thưa, đó là những cái dấu hiệu bắt đầu của cái việc khinh mình. Quý vị hiểu được không nè? Khi mà chúng ta không thấy thỏa mãn về chính mình á, về những cái mình có, về những cái mình đang hưởng á, thì cái chuyện mà khinh mình, thứ khinh là coi thường. Khinh là coi thường, là cái mình có đây không có như là cái mình mong muốn. Tới cái hiện tượng này đó, Đức Phật dạy á, mình cẩn thận một chút. Bởi vì nếu mà không á thì sao? Mình có khi mình nhảy vào cái giá trị của bên ngoài. Ở ngoài xã hội nói rằng á, tóc đen là trẻ. Những người nào mà tóc đen là còn trẻ. Phải không à? Rồi. Như vậy thì khi mà chúng ta nhà nói rằng tóc đen là trẻ mà hãy trẻ là sao? Là đẹp. Như vậy thì giả sử mình tóc bạc thì sao? Không phải đặt lại vấn đề. Tôi nói lại ha, xã hội nói rằng người nào tóc đen là còn trẻ, mà trẻ thì lại gắn liền cái đẹp. Như vậy thì nếu chúng ta tóc bạc thì sao? Thì chúng ta đã bắt đầu không có thỏa mãn về cái nhìn của chính mình rồi đó. Như vậy thì chúng ta đi nhuộm. Có phải không nè? Tôi muốn nói chuyện đó ra để chi vậy? Để cho không khéo á, thì chúng mình sẽ vướng vào cái mắt mà gọi là cái mắt tự khinh. Khi chúng ta đã không chấp nhận chính mình rồi đó, thưa, khi đó chúng ta đã bước vào cái ràng buộc của thế gian rồi. Cho nên đạo Phật nói như vậy, thưa, cao thấp đạo Phật rất là đẹp. Cái chỗ là anh, là chị, là cô, là bác, có thể cao, có thể thấp, có thể ốm, có thể mập, có thể già, có thể trẻ. Thưa, cái đó là cái hình tướng bên ngoài, không quan trọng. Cái quan trọng là khả năng của quý vị đó, có thương được không, có hiểu được không, có chấp nhận được không. Cho nên xin quý vị ở đây để ý, Đức Phật dạy đừng có khinh mình. Mình có thể mình cao hơn người khác, nhưng cái cao của mình nó có cái đẹp riêng của nó. Mình có thể mình thấp hơn người khác, thì cái thấp của mình có thể có cái đẹp của nó. Cho nên không nhất thiết mình phải như người khác. Tới cái chỗ này đó, có nhiều khi đó là về thân thể của mình. Có những cái thứ mà nó không thuộc về thân thể. Ở đây có khi nào con quý vị đó, nó có một cái party nó đi ha, thì nó muốn đi, nhưng mà sau đó thì nó không đi. Mình hỏi nó sao vậy? Tôi có một đứa nhỏ mà nó run away, buồn cười lắm. Nó run away, nó tức là nó trốn nhà đó. Nó trốn ở nhà đi thì tự quá ra sao, khi mà hỏi lại á, thì mẹ nó có một cái party của người dì á, người dì của nó thì có ngày sinh nhật, thì mẹ nó muốn dắt nó đi tới nhà người dì để mà mừng sinh nhật của người dì. Lúc đầu nó hứa đi, sau đó mẹ nó không đi. Thế là người mẹ rất là giận, thì bà mẹ mới la lối, nó bực quá nó bỏ nó đi. Cái chuyện hỏi lý do thì tại sao mà không đi lúc đầu hứa, mà tại sao là lúc sau là đổi. Thế là người mẹ có lý do để giận. Nó nói rằng nhà người dì nó, con của người dì đứa nào cũng là mặc đồ đẹp hết trơn, có điều nó không có một bộ đồ đẹp để mà nó đi dự cái đám cái sinh nhật của người dì. Thưa, mấy đứa nhỏ nó nói như vậy thì mình thấy ngay trong cái chiều sâu nó là gì. Nó có tự tin nó không quý vị? Nó có tự quý trọng nó không? Thưa không. Nó không quý trọng nó. Cho nên nó muốn lấy cái áo, cái quần, đôi dài, đôi vớ để mà làm cho nó cảm thấy thoải mái về nó. Thế cái chỗ này có lẽ chúng mình phải để ý trên cái việc tu tập. Bởi vì có khi á, có lẽ chúng mình cũng vướng mắc cái chỗ này nữa. Mình đi đám cưới đó, nhưng mà rốt cuộc mình không có cái áo mặc cho được, coi cho được để mà mình đi. Thì biết sao cho được, biết sao không. Cho nên cái chỗ này đạo Phật dặn mình á, ngãn quan, ngài nói rằng vậy: cơm rau đỡ dạ đói, nhà cỏ che gió sương. Cái người biết tu tập thấy như vậy đã là thoải mái rồi. Cho nên cái chỗ này xin quý vị, khi mình có những cái cảm giác, có những cái tình cảm khó chịu về mình, không chấp nhận mình á, thì xin quý vị đặt lại. Cái đó đạo Phật gọi là có cái tâm niệm khinh mình. Thưa, khi mà chúng ta nhìn như vậy đó, thì chúng ta phải thấy rõ rằng mình có cái đẹp của mình. Thưa, cái đẹp của chị kia không nhất thiết phải là cái đẹp của mình. Hồi xưa đó, ở bên Tàu có câu chuyện mà Tây Thi. Tôi biết người Tây Thi không? Tây Thi tức là người đẹp á. Bây giờ người ta đẹp như Tây Thi là vậy. Thì cô gái ở bên phía Tây thì cổ đẹp lắm. Cổ đẹp lắm. Mà khi mà cổ đẹp như vậy đó, thì cổ nhăn mặt có thể lại càng đẹp thêm. Cho nên khi mà cổ bực bội cái gì, cổ nhăn mặt cái gì, thì cổ ai cũng khen là cổ đẹp hết trơn. Thì bên kia có cô gái gọi là Đông Thi, cô gái phía Đông. Thì cổ là không được đẹp, nhưng mà khi cổ nghe rằng cái cô Tây Thi mà cổ nhăn mặt thì cổ rất là đẹp. Cho nên cổ biết là cách nào bây giờ cổ bằng bắt chước. Cổ tưởng rằng cái nhăn mặt làm cho Tây Thi đẹp. Cho nên cổ gặp ai cổ cũng nhăn mặt hết. Mà khi mà gặp người ta nhăn mặt thì ta tránh cổ. Tức là cái đẹp của phía Tây đó có thể khác với cái đẹp của phía Đông. Cho nên khi mà chúng ta tập nhìn, cái đẹp của cô Tây Thi không phải là cái nhăn mặt làm cho cổ đẹp, mà tự con người của cô đẹp. Cô Đông Thi cũng không biết nhìn cái đẹp riêng của cổ, cho nên cổ bắt chước cái đẹp của cô phía Tây, mà hóa ra cái đẹp của cô Tây trở thành cái xấu của cô Đông. Chỗ này xin chúng ta để ý một chút trong cái phương diện tu tập của mình. Và khi mà chúng ta đối trị với con cháu của mình. Thưa người Mỹ họ có cái bệnh, cái chỗ này thì người, cái thế hệ bắt đầu, thế hệ của chúng ta lớn thì không có vướng mắc nhiều. Nhưng mà thế hệ trẻ bây giờ nó nhiều lắm quý vị. Con cháu của chúng mình, người Mỹ có cái bệnh gọi là self-hatred. Tức là tự ghét mình, tự ghét mình. Tức là có những người mà họ lên, họ hơi nặng ký chứ quý vị. Thì họ không chấp nhận, họ ghét chính họ. Tại sao mà như vậy? Cái họ đổ thừa tại này, tại nọ, tại kia và đổ thừa ghét á, thì chính họ đã ghét họ. Cho nên có những cái bệnh, Việt Nam bắt đầu có một số, chúng tôi có một số trường hợp như vậy. Có những đứa bé nó không ăn. Nó không ăn. Và giả sử nó ăn rồi thì nó ói ra, nó tìm cách nó ói ra. Thì bằng mọi cách để mà nó ốm một mức độ nào đó. Thưa, cái điều này là cái mà chúng ta bắt đầu, chúng ta nên để ý. Có thể là không cho mình, nhưng mà cho những người thân của mình. Có mấy em Việt Nam khi mà cha mẹ ăn á, bình thường thì không có gì hết, nhưng mà hãy nó ăn vô á thì nó tìm cách nó ói ra, mỏ cho tới nỗi mà gầy còm thiệt là ốm. Như khi đó nó là ốm chừng nào á, cái xương lòi ra ngoài nó là cái đẹp. Cái chỗ này chúng ta nên cẩn thận để mà nhìn con cháu của mình, thấy như vậy để mình tìm cách mình đưa cho con cháu mình thấy rõ. Nó thế nào cũng vậy, nước da nó không trắng, nhưng cái đẹp của nó có cái đẹp riêng, mà nó không đi tới cái chỗ mà tự khinh nó. Ở dưới này Đức Phật dạy là cái việc mà tinh tấn làm ra của, hợp pháp mà làm, đúng pháp mà làm. Cái việc mà làm ra tiền bạc không phải là cái chuyện mà chống trái với Đạo Phật, chứ không. Đạo Phật nói rằng khi quý vị siêng năng làm ra tiền bạc á, thì tự nó, tôi nói lại nha, siêng năng làm ra tiền bạc, tự nó không có gì là trái với Đạo Phật. Cái vấn đề đặt ra đó là khi mình làm ra tiền đó, làm bằng cái phương tiện nào? Ở đây Đức Phật dạy là làm bằng cái phương tiện hợp với chánh pháp. Thưa, hợp với chánh pháp là sao? Đừng làm tổn hại người. Đừng có làm cái gì mà tổn hại tới người khác. Trên cái phương diện mà tìm ra tài sản của mình. Trong cái cuộc mà phiên họp của chúng tôi tuần rồi, thì có một cái ông đó, ông làm cho một cái thuộc về quốc phòng, tức là thuộc về quân đội đó quý vị. Thì ông thì ông làm cái làm súng á, cái gì làm súng ha, chuyên môn làm súng á. Thì ông nói với tôi rằng bây giờ thì tôi biết Đạo Phật, tôi nghĩ thì tôi không làm súng nữa. Tôi nghĩ tôi không làm, tôi kiếm người khác tôi làm. Thế thì tôi hỏi là tại sao vậy? Thì ông nói rằng từ khi mà tôi thọ giới rồi đó, không giết hại gì, thì khi mà chúng tôi học thêm kỹ á, thì tôi thấy thực sự tôi là cái người đóng góp vào cái sự giết hại. Người khác có một cái sự liên hệ mà không có gần gũi. Ông không có cầm súng ông giết, ông bắn. Nhưng mà ổng là cái người design, vẽ ra cái súng, làm ra cái súng để bán cho người. Thế tôi thấy rằng một cái người Mỹ như vậy là cái người biết nhìn Đạo Phật trong cái chánh pháp. Cho nên quý vị thấy, những người tu tập của Đạo Phật uống rượu đó quý vị, thì là có lỗi. Phải không nè? Nhưng mà cái lỗi uống rượu đó nhẹ, không có nặng. Mà cái lỗi bán rượu hay là đưa rượu cho người uống là nặng. Tức là phương tiện không hợp với chánh pháp. Ở đây xin quý vị làm, chúng ta có nghề phải sống, nhưng mà suy chọn vào nghề làm, xin quý vị nếu mình có thể có những cái nghề mà đừng có làm tổn hại chúng sanh cách này hay cách khác. Hoặc là nếu mình có lỡ mình có cái nghề không đổi được, thì trong khi mình làm cũng xin khởi cái từ tâm để mà thương xót chúng sanh. Tôi thấy nhiều khi thế gian này nó có quá nhiều đau khổ, như là cái trường hợp súng. Thì chúng ta có thấy tội nghiệp là có những nhà làm súng, sản xuất súng, nếu mà họ cấm thì họ khổ, họ thất nghiệp. Nhưng mà nếu mà sản xuất súng ra rồi thì phải bán, không phải để đó. Mà bán như vậy thì sao? Thưa thì lại có cái chuyện giết người. Và nhiều khi bắt đầu nó xảy ra trong cái cộng đồng Việt Nam của mình nè quý vị. Có những em bé nó có súng rất là dễ dàng. Thế tội nghiệp mình thương cho nó. Bởi vì khi người lớn họ có súng, ít ra thì họ còn biết khi họ giận hoặc họ kiểm soát được cái giận. Nhưng mấy đứa nhỏ thì khi nó bắn rồi đó thì muộn quá rồi. Cho nên ở đây chúng ta phải tập tự mình và tự mình giáo hóa con cháu của mình để cho làm siêng năng tinh tấn làm ra tiền được, nhưng phải làm trên cái phương diện hợp với chánh pháp. Và cái đoạn cuối Đức Phật nói thêm là trong khi mà thấy có người mà làm cái tinh tấn theo lối tà nguy thì mình cũng tìm cách để mình nói cho họ biết. Thưa, tinh tấn theo lối tà nguy là sao? Tức là ngược lại với chánh pháp. Ví dụ như làm cái gì đó mà mình thấy được rằng cái người đó họ đi vào con đường khổ, họ đi vào con đường tạo ra cái gì khổ đau đó, thì chúng ta có bổn phận phải nói cái quả báo cho họ để mà họ tránh. Cái câu này rất là lý thú. Mình nói cho cái người đó biết cái quả báo. Tôi lấy ví dụ, bây giờ cái người đó họ siêng làm điều dữ, mỗi ngày như vậy họ đi làm về đó, họ ghé uống rượu, họ uống rượu. Ví dụ rất là rõ ha, họ ghé uống rượu, họ uống rượu. Bây giờ quý vị thấy như vậy thì quý vị nín thinh, chuyện của ổng, chuyện của bà đó, không có chuyện của mình. Hay là mình tìm cách mình nói chuyện với người đó để khuyên họ đừng đi. Cái nhìn nào? Tôi nói lại ví dụ, mình biết cái người đó mà khi mỗi chiều đi làm về thì người đó ghé quán rượu, uống rượu. Vậy vì thái độ của chúng ta đó, chuyện của người đó không phải chuyện của mình. Mình không nói. Bây giờ mình nói, mình không nói. Thưa, thái độ của người Mỹ thì sao? Không nói. Bởi vì sao? Không phải chuyện của mình. Có phải không nè? None of my business. Họ nói thẳng như vậy. Mà khi mà họ nói, mà họ bắt đầu họ nói người kia, họ nói là một câu là họ nín liền. Not your business, không phải chuyện của anh, của chị. Thưa, cái chuyện đó là cái tinh thần là tự do tuyệt đối của người Mỹ. Nhưng mà đứng về Bồ Tát Đạo mà nói á, những người tu tập như mình á, mình không nói thì sao? Mình có lỗi. Thế mình không nói là mình có lỗi. Cái vấn đề đặt ra ở đây là khi mình nói á, nói như thế nào? Mà nói như vậy với cái tâm trạng nào? Con cháu quý vị á, mà làm cái gì mà thấy trật á, mình nói không? Mình nói. Mà nói nó nghe thì sao? Thì mình vui. Đó nè. Mà giả sử nói nó không nghe thì mình giận. Phải không? Mà thường thường mình giận thì sao? Không thèm nói nữa. Thưa, cái chỗ này là cái chỗ để ý của mình. Cái chuyện tu tập của chúng ta là chúng ta có bổn phận vì thương mà nói. Vì thương mà nói. Nói hết sức của mình, nói hết tâm hồn của mình, nói bằng cái ngôn ngữ thương yêu. Nhưng mà giả sử người đó vì lý do nào đó họ không nghe mình. Thưa, khi đó xin cẩn thận đừng khởi tâm giận hờn. Bởi vì nếu không á, mình nói mình thương gì mà họ không nghe thì mình khởi tâm giận. Mà như vậy thì một người đã không nghe đã khổ rồi, cái người nói là cái người vướng vào đau khổ. Cho nên cái việc tu tập của đạo Phật, xin nói, thấy sai thì nói. Nói vì thương, mà giả sử vì lý do nào đó người ta không nghe thì cũng xin đừng nổi giận. Tôi thấy nhiều khi chúng ta nói gì mà người đó không nghe, vậy thì khi đó cái yếu tố ngã kiến nó nhảy vào. Mình cái lời nói của mình là đúng 100% gì mà không nghe, rồi nó nói thấy ngu thấy dại, rồi mình giận người đó, mình không thèm nói chuyện với người đó nữa. Thế như vậy là một người khổ, thêm luôn cả mình cả khổ nữa. Cho nên trong khi nói, xin dùng cái tâm thương. Họ nghe thì quý, nếu họ không nghe thì sao? Thứ nhất, đừng sanh phiền não. Cái thứ hai là xin tiếp tục tìm cơ hội khác để nói. Chứ tôi thấy có nhiều khi nói không nghe rồi giận, không thèm nói người kia nữa. Không nói người kia thì làm sao họ được giải thoát. Cho nên phải cẩn thận cái chỗ mà trong khi cái tâm lý của mình khi mình nói với người kia. Khi tu pháp lành á, thì không nghe theo lời người khác. Cái chỗ này, khi chúng ta làm cái việc mà thiện pháp đó quý vị, thì xin đừng nghe những người khác. Thế là những người mà họ làm cho mình đi ngược cái lối của mình, cái hướng của mình. Tôi thấy cái chỗ này mình có rất là vui. Tuần rồi chúng tôi sống ở trong cái campus, tức là trong một trường đại học. Và chúng tôi thấy có điều này rất là dễ thương. Có mấy em rất là trẻ, những người thanh niên người Mỹ rất là trẻ. Họ mặc rất là lịch sự, quý vị, họ rất là lịch sự. Nhưng mà khi mà họ đi vào trong cái trường đại học á, thì bao giờ họ cũng có trên tay họ cầm một cuốn thánh kinh. Trong túi họ có những cái tờ giấy nhỏ nhỏ. Thế thì rất là dễ thương và rất là khéo. Khi họ tới, không bao giờ họ nói rằng này, anh mời chị theo đạo của tôi, không có. Không bao giờ. Mà kể cho họ biết tôi đi tu bì, tôi mặc cái áo tràng, tôi dậy dậy, trời lạnh đó. Tôi mặc cái áo tràng, tôi đội mũ. Tôi đi họ biết tôi là tu sĩ Phật giáo, họ biết. Nhưng mà vẫn tới. Tối nay chúng tôi có một cái phiên họp nói về cái chuyện gì đó. Mời ông tới chơi. Chúng tôi có nước uống. Nếu mà cần chúng tôi có những cái snack, tức là bữa ăn nhẹ đó. Xin mời tới. Chưa? Họ tới với chúng ta, họ tới với họ không có bao giờ họ nói rằng mời anh mời chị theo đạo của tôi, không có. Nhưng mà khi họ mời tới như vậy thì sao? Thì sao quý vị? Chưa, cái nhu cầu tâm lý của mình á, khi mà chúng ta tới một lần cái gì thấy họ tử tế quá, phải tử tế quá thì sao? Thì mình có khuynh hướng, hoặc mình không tới họ tìm cách cho mình tới. Gọi điện thoại tới nhà, anh chị có rảnh không? Nói tôi không rảnh. Nếu không rảnh thứ ba thôi, thứ tư vậy. Không rảnh thứ tư thì thứ năm vậy. Không rảnh thứ năm thứ sáu vậy. Nếu tôi không có xe thì không sao, tôi chở. Tức là một cái mức độ nào đó mình không có lời để mình từ chối. Thưa tôi thấy cái chỗ này đó, cái chuyện tu tập của chúng ta đó quý vị. Khi chúng ta đi trên con đường thiện pháp của mình, thì ông bà Việt Nam mình có nói đó, dầu ai nói ngựa nói nghiêng, thì ta đây đứng vững như kiền ba chân. Mà biết được cái thiện pháp của mình á, thì bằng cách nhìn vào cái cuộc sống của mình thôi. Thưa nếu cuộc sống của mình cảm thấy an lành, thưa nó là con đường đúng. Có nhiều khi chúng ta không khéo á, họ làm rất là tế nhị. Mà chúng mình có khi chúng mình buồn, có khi buổi chiều mình không có chuyện gì làm, quý vị thấy á, buồn thì đã không làm gì, thì thay vì ấy thì tới đó mình nói chuyện chơi vậy thôi. Thưa cái chỗ đó là cái chỗ mà có lẽ là chúng ta phải để ý một chút. Chứ mình thì chắc là không sao. Nhưng mà con cháu của mình, tôi thấy nhiều khi tôi đi học xa ha, rồi buồn hay cái gì thì có bạn, có bè, thì những người rất là lịch sự, rất là tốt. Không có cái gì gọi là trái ngược lại cái đạo đức của thế gian hết trơn. Nhưng mà họ có khí đồ của họ. Cái chỗ này là có lẽ là cái chỗ chúng mình cũng phải để ý. Thưa tiếp theo sau á, Đức Phật nói thêm, tôi làm được như vậy, tức là không tham cái đối tượng tâm lý hay là cái vật lý của cuộc sống. Làm cái gì á thì đừng có lớn hay nhỏ, phải coi nó lớn tức là giải thoát, nhỏ là ràng buộc của thế gian. Đừng có khinh mình, đừng có coi thường mình. Mình có cái đẹp của mình có cái sắc sảo của riêng mình. Và cái tiếp là làm theo cái chính pháp, làm việc tạo ra tài sản theo với chính pháp, hợp với chính pháp. Và cuối cùng á là trên con đường làm thiện, trên con đường mình đi, xin đừng để cho lòng mình lung lay. Tôi thấy cái chỗ này mấy người Phật tử hay bị lung lay, cái chỗ này rất là buồn cười. Có khi nào quý vị dẫn ông thầy mà ông thầm tới chùa không? Có không? Có khi nào quý vị dẫn mấy cô mà ông thầm tới chùa không? Thưa có quý vị, có chứ phải không? Có khi nào tôi nói điều đó là như vậy cho chúng ta thấy rằng á, thì chúng ta vì cái giận hờn một chút thôi mà chúng ta đã bỏ cái con đường làm thiện của mình. Tôi biết có những Phật tử than tới chùa, họ nói riêng thôi, tới chùa giờ không muốn tới nữa. Tôi hỏi sao vậy, tại sao không muốn tới? Tới khi tới chùa nhiều khi mấy thầy mấy cô thấy mình lơ lơ là không có chào, không có hỏi. Tôi lấy cái dụ như vậy. Tới cái chỗ đó mình phải đặt lại cái vấn đề. Thưa quý vị, tới chùa đó là vì thầy, vì cô hay là vì tam bảo? Phải đặt lại. Chúng ta tới chùa đó để chúng ta mong cầu cái gì ở cái ngôi chùa. Thưa, có nhiều khi chúng ta sống ngoài thế tục, đi vô tiệm nói gì mình có tiền mà, đi vào tiệm sang thì họ tới chưa bước vào cửa họ đã hỏi ông bà cần chi tôi giúp. Thưa, có cái không khéo đó, mình mang cái tâm trạng nó vào một cái ngôi chùa hả, mà khi mang cái tâm trạng nó vào ngôi chùa thì sao? Thưa, thì chúng ta đã làm đau khổ chính mình trước, đau khổ chính mình trước. Có một em trai nó cũng dễ thương lắm. Tôi hỏi rằng lâu quá sao không thấy con đi chùa, không thấy con đi chùa. Nói, nó không chịu nói, tôi hỏi riết rồi nó nói. Nó đi chùa thấy kỳ quá thầy. Thế một cái chùa trên Los Angeles. Tôi hỏi sao kỳ. Nó nói còn con bồ bạn gái. Mà dắt đi chùa thấy vô chùa thấy giàu quá. Thấy giàu quá thì nó mắc cỡ với cô bạn gái, không đi chùa nữa. Thưa, có lẽ là tâm lý của trẻ con, quý vị mình hiểu được. Nhưng mà tội nghiệp là bởi vì nếu mà em đó, có lý do là cái chùa ở dưới rất là nhỏ, chưa cắt á, cái nhà cũ giống như cái chùa Đức Tiên hồi xưa, thôi cái nhà nhỏ xíu thôi. Tại sao như vậy? Khi có người bạn cái gì, thì dắt người bạn là người Mỹ, dắt người bạn đi tới chùa thì em cảm thấy xấu hổ. Là bởi vì em nghĩ rằng á, cái chùa, cái văn hóa của em phải là đẹp, phải là cao, phải là to lớn. Thưa, cái chỗ đó là cái mà tôi thấy rất là dễ thương. Thương cho em, nhưng mà nó là một cái thực tế của cuộc sống. Nếu quý vị thấy, tôi hỏi thẳng thì em nói, và sau đó thì tôi nói là không, phải con phải tập thấy lại. Thưa, cái nghèo tự nó, cái ngôi chùa nhỏ mà nghèo đó, tự nó không là cái lỗi. Nếu mà con dạy cái người bạn của con á, cái đẹp, cái sang, cái cao, cái quý là đẹp cái gì, thì một lúc nào đó có thể tạo ra con cái sự khổ đau. Cho nên, thưa, cái giàu có, cái to, cái rộng có thể đẹp, nhưng mà đừng có tự xấu hổ, đừng có tự khinh mình vì cái chuyện mà nghèo khổ của mình. Đó là cái ý khinh mình. Thưa, khi chúng ta, có lẽ chúng mình cũng vậy nữa quý vị. Nếu mà chúng mình thấy rằng mình định rằng không có xứng đáng thì mình không muốn trình bày. Và em trai đó có thể một trong những đứa con, đứa cháu của chúng mình. Thế nếu chúng ta làm được như vậy á, thì Đức Phật gọi là những người đó là có cái hình tướng có thể cúng dường ba la mật, tinh tấn ba la mật. Vì nhá ha, thì nói lại, tinh tấn chỗ này đó là không phải là siêng năng không thôi, mà siêng năng trên phương diện quán chiếu cái tình cảm của mình trên con đường tu tập. Cái đó gọi là tinh tấn ba la mật. Thế bây giờ có lẽ là chúng ta nghĩ bây giờ đoạn sau đó là hơi dài. Tôi xin nói thêm một chút này. Là trên cái con đường mà tu tập, xin quý vị nhớ chỗ này. Nếu mà chúng ta để ý thì cái tinh tấn bên ngoài đó, thì cái điều đó nó tốt. Nó tốt. Nhưng mà đừng quên cái phần kiểm soát cái tâm lý bên trong. Có một cái thí nghiệm rất là buồn cười mà tôi thấy cái bên ngoài á, ví dụ quý vị đi vào chùa nhé, lễ Phật, đốt nhang, tụng kinh, mặc áo tràng, thưa nó rất là tốt quý vị, bởi vì nó giúp cho mình cái tâm lý mình chuyển theo cái trường hợp đó. Có một cái thí nghiệm để tôi kể quý vị nghe buồn cười lắm. Sinh viên nhé, họ không phải là bác sĩ, họ không phải là giáo sư, là sinh viên thôi. Vậy thì á, người ta thử đi qua cái hình tướng có thể đổi cái tâm hồn người ta được hay không á, thì nó đổi bằng cách này. Là sinh viên thì chơi cùng bạn bè với nhau mà, cùng trong một cái sống chung với nhau, đi trường học, học chung với nhau, hàng ngày đi chơi chung với nhau, rất là quan hệ, rất là vui vẻ. Thì bây giờ họ chia làm hai nhóm. Bảy đứa đó, thì đóng vai tù nhân, đóng vai tù. Ha. Bảy đứa đó, thì đóng vai là cai ngục, mấy người coi chừng tù. Như thế ha. Mà trước đó thì là chơi với nhau rất là thân. Vậy thì khi mà bảy đứa mà nó tình nguyện nha, tình nguyện hết đó, bảy em tình nguyện làm tù nhân á, thì mặc quần áo của tù nhân, ở trong cái khung cảnh của tù nhân, mà làm cái tù giả ở trong khung cảnh của tù nhân, thì người ta nói rằng mấy em là tù nhân. Bảy em kia đó thì nói mấy em là cai ngục. Vậy thì cai ngục có một cái luật lệ của họ. tù nhân phá thì làm sao, giờ nào cũng vậy. Rồi họ chơi với nhau mấy năm rồi quý vị, mà chỉ trong 7 ngày thôi, 7 ngày đóng cái vai trò tù nhân và cai ngục á, thì tâm lý của hai nhóm đổi khác hoàn toàn. Cái nhóm cai ngục á thì bắt đầu gắt gỏng, rất là khó chịu, làm thiệt với lại cái người tù nhân. Ví dụ người tù nhân họ la lên thì đập đại là khác như vậy. Thì chúng ta thấy rằng cái tướng nó ảnh hưởng đến cái tâm rất nhiều. Nói một cái hiện tượng mà người ta lặp đi lặp lại nhiều lần cái thí nghiệm đó mà đúng. Cho nên cái chỗ này đó, trên cái phương diện bề ngoài, thưa tinh tấn, mỗi ngày tụng kinh, đốt nhang, niệm Phật với vẫn làm, bởi vì nó có tác động tâm lý của mình. Thế nhưng ngược lại, bên trong, trong khi mình sống, quý vị, để ý nhiều thêm một chút với cái phương diện mà tâm lý của mình. Bởi vì nếu mà không á, thì cái lợi ích mình làm nó sẽ không có được nhiều như là mình muốn. Nó là cái hiện tượng tại sao mà nhiều khi mình đi chùa, có những đứa bé nó nói với tôi, nó nói rằng ngoại con, nội con đi chùa mà sao mà kỳ quá, khó quá. Nội con, ba con có đi chùa hoài, học kinh với thầy đó, mà sao mà hãy đụng cái chuyện gì thì mắng, thì la, thì chửi, thì đại khái như vậy. Thưa cái chỗ đó quý vị thấy là chính cái yếu tố là chúng ta có cái hình thức nghe kinh, đi nghe giảng, tụng kinh, niệm Phật, nhưng mà chúng ta quên đi là mình có những cái hạt giống. Tôi nói lại, mình có những cái hạt giống khổ đau bạo động trong cái chiều sâu tâm hồn của mình. Nếu mà chúng ta chỉ làm cái hình thức bên ngoài mà không có quán chiếu kỹ đó, thưa thì có khi chúng mình không có tạo đủ điều kiện để cho cái khổ của mình nó được vơi đi. Nhớ, hình tướng và cái chiều sâu tâm lý, hai cái đó song song, để cho cuộc đời của mình ngay bây giờ mình mới làm được cái vui, mới làm cái đời bớt khổ. Nhớ cái chỗ này rất là quan trọng. Thì chúng ta nghĩ ở đây một chút, nghĩ sao là chiều nay đó chùa dường như có mấy cái lời nhắn. Thưa chùa có tổ chức sám hối vào lúc 4:20 chiều nay, quý vị có thể ở lại để làm lễ sám hối. Sám hối xong thì sẽ có cái lớp giảng về Bồ Tát giới, thì cô chúng tôi hướng dẫn. Hôm nay vì trễ thì nên chúng ta học chắc chừng 40 phút gì đó thôi, học về cái những vị nào mà thọ Bồ Tát giới rồi đó. Chứ còn những vị chưa thọ thì cũng có thể học được, cũng có thể học được. Nếu muốn dự thì có thể dự được, nhưng mà xin dự với cái tâm lành, dự với cái tâm cầu học, tìm hiểu, thì có khi mình thọ mình không biết mình thọ cái gì. Và tuần tới thì chùa sẽ có làm lễ kỷ niệm 100 ngày sư bà viên tịch, ngày thứ bảy. Thì ngày đó thì chùa sẽ niệm Phật liên tục từ 7:30 sáng cho tới 8:00 tối. Thì xin quý vị trong cái thời khoảng đó rảnh á, thì xin quý vị tham dự. Chứ không phải niệm Phật cho sư bà, mà có thể mình niệm Phật với sư bà cho mình. Thưa sư bà tu tập tinh chuyên, chuyên tu về trình độ, thì nếu chúng mình có giờ rảnh nửa giờ cũng được, một giờ cũng được, ghé chùa tham dự vào hội chúng niệm Phật để mà cho mình có được cái sự an lành. Và cuối cùng thì trường Việt ngữ có nhận ghi danh cho các em nhỏ học tiếng Việt, thì xin quý vị khuyến khích con cháu của mình tới học, bởi vì nó là cái gia tài rất là đẹp của mình, gia tài rất là đẹp của nền văn hóa của mình, của cái truyền thống Việt Nam. Bây giờ thì xin mời quý vị chúng ta cùng đứng dậy niệm Phật hồi hướng.
Nguyện đem công đức này hướng về khắp tất cả đệ tử và chúng sanh đều trọn thành Phật.